Trong kinh văn có chánh định, tà định, cũng là bất định, ba tù. Ba dạng lớn này tụ là loại tụ. Nói về ba tụ, ba tụ này thường gặp trong tiểu thừa cùng kinh luận đại thừa. Đây là điều Phật thường giảng, cho nên người học Phật pháp quen thuộc với ba tụ này. Đảng nội dung sai dị thậm đại, điều này là thật không phải giả. Phật thường dùng danh từ này giảng với từng hạng người, ý tứ sẽ càng sâu, rộng hẹp khác nhau. Tiểu thừa như Câu Xá Luận nói, các bậc thánh từ sơ quả và trên nữa đều là chánh định tụ. Sơ quả trở lên là từ sơ quả đến A La Hán, sơ quả Tu Đà Hoàng, Tư Đà Hàm, A Na Hàm, A La Hán, bốn quả dị. Bốn quả đó đều là chánh định. Đối với phàm phu mà nói thì phàm phu tạo ngũ vô gián nghiệp giả, đấy là tà định. Ngoài ra thì giữa chánh định và tà định gọi là bất định. Bất định hoàn toàn trông vào nhân duyên của người đó. Người đó gần gũi thiện duyên sẽ được chánh định, nếu gần gũi ác duyên sẽ biến thành tà định. Trong xã hội hiện nay thì duyên là gì? Duyên là giáo dục của xã hội. Ta có thể nói giáo dục gia đình, giáo dục trường lớp, giáo dục xã hội, giáo dục tôn giáo đều là duyên. Quý vị nhận được loại giáo dục nào thì quý vị sẽ thành như thế. Hiện nay giáo dục bị mọi người lơ là xem nhẹ, hết sức phổ biến. Trong lòng mọi người chỉ có tiền, chẳng còn gì khác. Quý vị xem có quá tệ hại không? Chỉ mong phát tài, phát nổi không? Nếu chỉ mong phát tài mà phát được thì tôi nói với các vị, Phật và Bồ Tát đều phải theo quý vị học đấy. Vì Ngài cũng muốn phát tài, và thánh hiền, chánh nhân quân tử đều theo quý vị hết. Vì sao Ngài không theo quý vị học? Vì Ngài đã hiểu được chân tướng sự thật. Thứ này không cầu mong được. Trong tám cái khổ thì có khổ vì mong cầu không được. Chẳng phải hãy quý vị mong cầu sẽ có đâu. Cầu bớt đắc mà. Vậy bạn sẽ được gì? Số phận quý vị có thì tự nhiên sẽ có. Số không có, cầu mấy cũng không đến. Việc này không hề giả dối. Xưa kia người đọc sách thánh hiền đều biết đạo lý này, cho nên họ chẳng mong cầu. Khổng Tử rõ đạo lý này, đời ông khá vất vả vì không hề giàu có. Thậm chí ông cũng không thuộc hạng dư ăn dư mặc. Ông sống cuộc sống của dân thường. Trong số học sinh của ông thì nhan hồi khó khăn nhất, thiếu đến cả cây bát để ăn, phải lấy tre bện giỏ đựng cơm, dùng quả bầu hồ lô làm ly đựng nước uống. Sống như vậy nhưng nhan hồi rất vui. lúc nào cũng tươi cười, chưa bao giờ tỏ thái độ buồn rầu, bực bội. Vì sao thế? Vì ông biết về luật nhân quả. Ông biết nguyên lý bên trong. Nên ông thuộc dạng chánh định tụ, chẳng phải là tà định. Người thường thì khi khổ sở vậy sẽ không chịu nổi, sẽ nghĩ ngợi lung tung, mưu việc hại người. Để kiếm lợi cho mình, tìm mọi cách trộm cướp của người khác, để thỏa mãn dục vọng, vậy là tạo tội nghiệp, thuộc dạng tà định tụ. Khi tạo tội nghiệp thì những gì quý vị kiếm được cũng chỉ là trong số phận đã dành cho quý vị. Nếu số không có thì tạo tội cỡ nào cũng chẳng có được. Quý vị có thể uổng cho mình không? Thế nên quý vị thấy giáo dục về nhân quả hết sức quan trọng. Phật pháp quả là thù thắng. Phần lớn xã hội đều biết Phật thị môn trung hữu cầu tất ứng. Quý vị mong phát tài có ứng nghiệm không? Ứng. Số quý vị không giàu, quý vị cầu Phật, Phật sẽ dạy quý vị cách phát tài. Việc đó có thật không phải giả. Số quý vị chẳng có trí huệ, không được khôn ngoan, Phật sẽ mở trí huệ giúp quý vị. Số quý vị không thọ, Phật có thể giúp cho quý vị được trường thọ. Có cầu tức sẽ ứng. Cứ đứng trước Phật mà kêu cầu thì vô ích, sẽ không linh. Quý vị phải học kinh điển. Trong kinh có dạy quý vị cách làm ra tiền, phương pháp như thế nào. Chính là bố thí tiền. Người kia vào nước đổ độ dạch, do đời đời kiếp kiếp hay bố thí tiền tài mới có của cải nhiều như thế. Chẳng cần phải lừa đảo dối gạt ai, chỉ cần vui vẻ bố thí thì sẽ được như thế. Còn nhân của việc thông minh trí huệ là pháp bố thí. Khỏe mạnh sống lâu do nhân bố thí vô ủy.